có diệt. Các pháp hiện tượng trên thế gian á, là do duyên, tạm có sanh, tạm có diệt. Còn cái chỗ gốc của nó là vốn không sanh cho nên không diệt. Nếu ngộ được chỗ này rồi, gọi là chứng vô sanh, thì sẽ có được cái lòng nhẫn. Nhẫn này có nghĩa là có thể tùy, có thể là tiếp được tất cả các cái pháp thế gian mà trong tâm nó vẫn không dao động, nó vẫn vô sanh, vẫn tùy, vẫn vui được, gọi là nhẫn. Thì người mà niệm Phật vãng sanh về Tây Phương cũng chỉ để tu chứng cái chỗ vô sanh pháp nhẫn này. Cái này khi quý vị dở kinh A-di-đà sẽ thấy. Rồi mình so sánh lại, khi chư Tổ chỉ dạy mình thiền, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, thì ngay đó cũng được vô sanh pháp nhẫn. Thì như vậy cái lối này nó thẳng tắc. Nói đi nhưng mà nói lại là tuy nói vượt hơn chỉ là lời nói nhằm vào sự tu hành và khuyên người, quả thật, kỳ thật thì quả thể cứu cánh không hai. Hồi đầu thì nói là vượt, nói để cho mình tăng cái niềm tin với công phu gìn giữ bổn tâm. Nhưng mà sự thực thì cái kết quả cứu cánh không hai. Chỗ này sư ông mình cũng dạy rõ, nhất là trong cái cuốn Chìa Khóa Học Phật. Sư ông nói là niệm Phật mà trên cái người ta gọi là niệm Phật lý và niệm Phật sự. Nếu mình tột được cái chỗ lý, có nghĩa là niệm tới tâm tịnh tức độ tịnh, thì ngay đó Phật chính là Phật tại tâm. Thì cái này nó không khác gì với nhà thiền hết, cho nên nói là cái cứu cánh không hai. Kinh Kim Cang nói: do sắc thấy ta, do âm thanh cầu ta, người ấy hành đạo tà, không thể thấy Như Lai. Cái này chúng ta cũng có thể hiểu dễ thôi. Tại vì Đức Phật, nếu là Đức Phật xác thịt, Đức Phật lịch sử, thì Ngài sống được mấy chục tuổi? Chỉ sống tới 80 tuổi Ngài tịch, nhập Niết Bàn. Và tới bây giờ mình không còn thấy Đức Phật đó nữa. Thành ra nếu mình nghĩ Phật là cái sắc tướng đó, hoặc là nghe Phật là nghe cái tiếng của Phật nói thời đó, thì như bây giờ tuy cách xa Phật tới hơn 2.500 năm, chúng ta còn được nghe pháp âm của Phật không? Vẫn còn, phải không? Sở dĩ bây giờ mình còn cạo đầu đi tu được, tức là do nghe pháp âm của Phật. Như vậy Đức Phật vượt lên trên cái sắc tướng của Đức Phật mà 80 tuổi tịch diệt đó, vượt lên trên cái âm thanh đó. Còn nếu nương nơi sắc tướng âm thanh đó để cầu thấy Phật, thì người đó được xem như hành đạo tà, không thể thấy Như Lai. Dùng cái chữ hành đạo tà này là vì người đó chấp nơi các pháp vô thường mà mong thấy một Đức Phật không có bị vào trong cái sanh tử, chấp nơi cái hình thức để mà mong thấy một pháp thân Như Lai. Đức Phật là chỉ cho pháp thân. Mình nghĩ Đức Phật là cái thân, thân xác thịt như mình, thì như vậy là cái nghĩ lầm lạc. Ngày xưa những cái vị có đạo đức ngày xưa, tuy họ không có biết nói cái chữ giữ bổn tâm, nhưng mà nếu họ sống với cái tâm lành thiện, họ vẫn gặp được những cái quả lành thiện không thua gì khi niệm Phật để cầu, cầu cái này cầu cái kia. Thường thường thật ra các Phật tử mà niệm Phật có thường cầu không? Phải không? Mình cầu được an ổn, cầu được vãng sanh, niệm Đức Quán Âm thì cầu được cứu khổ cứu nạn, vân vân. Mình niệm, mình cầu một cái giúp đỡ bên ngoài. Nhưng nếu mình chỉ cần giữ cái tâm của mình nó trong sáng, nó hiền lành, thì sức hộ niệm ngay đó là đã có chứ không phải là không. Cô đọc một cái câu chuyện Tàu. Cái chuyện này thì được ghi vô trong sử sách, mình không biết thiệt hay là không, nhưng mà đã được ghi trong sử Tàu. Thì vua Tống Cảnh Tông, một ông vua đời Tống thì cũng gần đây thôi, bên Tàu người ta rất tin cái chuyện tử vi, phải không? họ coi số tử vi. Và không cần nói tàu, mà ngay bây giờ tới Mỹ, tới Tây Phương á, người ta vẫn chấm tử vi và rất tin tử vi. Đây như là một cái khoa chiêm tinh, một loại khoa học vậy đó. Thì một hôm ông Tống Cảnh Tông, ổng có mấy người quần thần ban đêm họ quay sao trên trời, họ thấy là ổng bị sao hỏa tinh chiếu, cái này nó không có tốt, cho nên ổng lo sợ mới mời ông Tử Vi vào hỏi. Ông Tử Vi này chính là cái ông mà bây giờ mà mình hay kêu là coi Tử Vi đó, là ông tổ của cái môn Tử Vi. Là vua vô mới hỏi là bị cái điềm như vậy, cái sao như vậy tốt hay xấu. Ông này ông mới nói là bệ hạ, bị sao hỏa tinh là điềm trời phạt, họa ứng vào thân bệ hạ. Tuy nhiên có thể thần có thể giúp bệ hạ dời cái họa này qua quan tể tướng. Cái ông vua ổng nói vậy nè, tể tướng là người trụ nước, giữ cho nước an ổn, mà bây giờ nếu dời qua mà chết á, thì thôi không nên, thôi để quả nhân tự gánh chịu cũng được. Cái ông Tử Vi ổng mới nói thôi nếu mà vậy thì bệ hạ, thần có thể giúp bệ hạ dời cái họa đó qua nhân dân. Thì ông vua ổng mới nói ôi dân chết thì ta làm vua với ai, thôi để trẫm chết một mình. Ông Tử Vi ổng mới nói vậy thì mình có thể dời vào cái vận số trong năm, tức là đẩy cái xấu đó qua trong cái năm này. Ông vua ổng mới nói năm mà đói kém á, thì dân không có ăn chết đói. Mình làm vua mà mình muốn mình sống cho dân chết thì còn ai coi mình là vua gì ra gì nữa. Thôi âu cũng là mạng số của quả nhân đã hết, cho nên nó mới khiến vậy, khanh đừng có nhiều lời nữa. Cái ông Tử Vi này, ông lập tức ông sụp xuống ông lại, ông mới tâu là hạ thần xin chúc mừng bệ hạ, trời ở trên cao mà nghe dưới thấp, do nhà vua đã có được 3 lần lời nói của người nhân, cho nên trời ắt sẽ thưởng vua 3 lần. Đêm nay hạ thần quả quyết là cái vì sao đó sẽ tự dời chỗ, và nhà vua sẽ sống thêm được 21 năm nữa. Cái ông vua ổng ngạc nhiên, ổng nói khanh làm sao mà khanh biết mà dám nói vậy. Ổng nói là vừa rồi bệ hạ có 3 điều thiện, 3 lời nói nhân, cho nên được thưởng 3 lần. Do đó cái sao hỏa tinh nó sẽ dời 3 lần, mà mỗi lần dời thì sống thêm được 7 năm, dời 3 lần sống 21 năm, và nếu sai thì hạ thần xin chịu tội chết. Mà cái ông Tử Vi này là ông giỏi lắm, ông nói rất là trúng, thành ra quả thật đêm đó người ta canh sao thì cái sao hỏa tinh nó dời đúng 3 lần như cái ông đó nói, và vua Tống Cảnh Tông sống thêm được 21 năm nữa. Thì chuyện này mình thấy người ta không cần tu thiền, không cần gì hết, không cần cầu một đấng nào bên ngoài, thường thường không cần cầu đảo á, mà chỉ do cái tâm của người đó thật sự tốt lành và nghĩ tới người khác trước khi nghĩ tới mình. Thì như vậy có phải là giữ bổn tâm thì hơn cả niệm Phật? Không cần cầu một cái tha lực, chỉ cần giữ cái tâm mình. Cái chữ giữ bổn tâm này nó rộng, giữ tâm lành thiện ở một cái mức độ thấp, giữ cái tâm không thiện không ác khi mà người biết tu hơn, và nếu người đã rõ được chân tâm thì giữ cái chỗ tâm, giữ chân tâm của mình không có quên, không có kẹt trong 6 trần, thì như vậy chắc chắn là sẽ tới cái bờ giác ngộ. Hỏi: chúng sanh cùng Phật về chân thể đã đồng, tại sao chư Phật không sanh không diệt, thọ vô lượng khoái lạc tự tại không ngại? Chúng sanh chúng ta đọa trong sanh tử, chịu các thứ khổ. Cái câu hỏi này rất là thực tế. Là nãy giờ hoặc là trước, từ trước đến nay,